Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 9. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Chọn Và Được Phước, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Chọn Và Được Phước, phần số 6. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho các hội thánh ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đang làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài.
Vậy để làm cho căn bản này chúng ta thiết lập trở lại, Phao-lô nói
cũng như giống như
chúng ta không hiểu phần Kinh Thánh và công việc của Chúa làm, chúng ta sẽ không hiểu được thế nào để chúng ta sống cho nước Đức Chúa Trời, sống ở trong mọi phước thiêng liêng Chúa ban cho, sống trong sự đầy đủ dư dật của Chúa, cho tới khi chúng ta hiểu rằng Chúa sẽ ban cho trong ân sủng của Chúa theo sự chọn lựa của Chúa. Chúng ta đi con đường đó, hiểu rằng nó ra từ ân sủng của Đức Chúa Trời. Bởi vì tự chúng ta sẽ không đi con đường đó, giao cho chúng ta sẽ không bước vào trong con đường đó. Và Chúa trong ân sủng kỳ diệu của Chúa chọn để chúng ta đi con đường đó. Và kết quả cho chúng ta thấy được là chúng ta có trong con đường đó hay không, là đời sống thay đổi theo đạo của Chúa, theo lời của Chúa.
Anh chị em thấy có thể hiểu được không?
Đây có người bên cạnh gật đầu hay lắc đầu? Lắc đầu thì tôi chịu, nhưng mà để bước thêm một vài bước nữa ở đây. Khi mà chúng ta nói tới vấn đề lựa chọn thì chúng ta thường ngừng ở đó. Và chúng ta thiếu mất mấy điều rất là quan trọng. Tiếp tục ở đây. Đó là sự lựa chọn này được ban cho chúng ta qua Đấng Christ và trong tình yêu Đức Chúa Trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Giê-xu Christ theo ý tốt Ngài. Đó là câu hết sức là mầu nhiệm mà chúng ta cần hiểu. Bởi vì thường chúng ta tới sự hiểu biết của sự chọn lựa này đó cực chẳng đã chúng ta cũng sẽ chấp nhận. Nghe giảng quá, chỉ ra bao nhiêu câu đọc thế thôi chịu. Có nói về sự chọn lựa, không hiểu lắm nhưng mà cũng phải chấp nhận vì lời Chúa nói rõ ràng. Nhưng mà cái gì khuấy động cho chúng ta đáp ứng với ân sủng, cái gì làm cho chúng ta theo Chúa hết lòng, làm cho chúng ta thay đổi để sống cho Chúa, cho cõi đời đời, đáp ứng với mọi ý định tốt lành của Chúa. Kinh Thánh nói mấy điều ở đây. Thứ nhất là qua Đức Chúa Christ. Thứ hai là trong tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời. Thứ ba, với mục đích cho chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Thứ tư là trong ý định tốt lành của Chúa, qua Đức Chúa Christ, trong tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời, với mục đích cho chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời, trong ý định tốt lành của Chúa. Mình bắt đầu thấy được một cái khía cạnh mới là không phải chỉ chọn lựa. Cái chuyện này lẽ đạo khó hiểu quá, nhưng mà mục đích là làm gì và tại sao chúng ta phải hiểu điều đó? Thứ nhất là chúng ta nói qua Đức Chúa Christ. Điều này chúng ta đã thiết lập rồi, cho nên tôi không muốn trở lại, mặc dù điều này hết sức là quan trọng. Bởi vì ngoài Đức Chúa Christ sẽ không có sự chọn lựa, sẽ không có ân điển, sẽ không có sự tác động này. Chỉ có trong Đức Chúa Christ, tức là chúng ta biết mình được chọn hay không là khi chúng ta tin Đức Chúa Christ. Mà nếu bây giờ chúng ta chưa tin thì chúng ta hiểu rằng sự chọn lựa đó chưa đến với chúng ta, và chúng ta phải tin để chúng ta có thể bước vào. Mình nói, ồ, tôi bước vào sao? Yeah, vì sự chọn lựa Chúa sẽ làm cho chúng ta bước vào. Sự chọn lựa của Chúa sẽ làm cho chúng ta tin. Nhưng mà điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là chữ trong tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời. Tôi không hiểu tại sao mà có một cái sự chống nghịch thì cái chữ hơi lớn, nhưng mà sợ hãi, dè dặt với lẽ đạo chọn lựa của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi tưởng cái vấn đề là ở nơi đây là chúng ta không thấy cái sự chọn lựa này là hành động của Chúa, của tình yêu Chúa. Chúng ta không thấy sự chọn lựa này là hành động của tình yêu Chúa. Mình thấy đó là chuyện Chúa lớn hơn mình, Chúa quyết định mình chịu về thôi. Chúa nói là bởi thương yêu. Sự chọn lựa này là bởi sự thương yêu của Đức Chúa Trời. Cho nên điểm chúng ta cần hiểu là Chúa chọn bởi vì Chúa yêu. Sự chọn lựa ra từ tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Và tình yêu đó là tình yêu tự do toàn trị của Chúa. Chúa có quyền tự do yêu. Và Chúa chọn để yêu chúng ta. Và nó bắt đầu mở ra cho chúng ta một hình ảnh rất là lớn. Có lẽ một vài câu về sự chọn lựa của Chúa với dân Israel nó cũng giúp cho chúng ta thấy rõ hơn một tí. Anh chị em dở ra ở trong sách Phục Thuận Luật Lời Ký đoạn số 10. Ở đây khi mà nói về sự chọn lựa của Chúa thì Môi-se giải thích cho dân sự Chúa. Và ông giải thích bằng một cách đó là nói rằng Chúa không cần chọn. Nhưng mà Chúa chọn bởi tình yêu. Câu số 14, câu số 15, đoạn số 10. Kìa trời và các tầng trời cao hơn trời, đất và mọi vật ở nơi đất đều thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chính Đức Giê-hô-va ưa đẹp các tổ phụ ngươi và yêu mến. Rồi trong muôn dân Ngài đã chọn dòng dõi họ, tức là các ngươi, y như các ngươi thấy ngày nay. Nói hai điều là Chúa không cần phải chọn, bởi vì trời đất đều thuộc về Chúa cả. Nhưng mà nói rằng tại sao Chúa chọn? Tại vì Chúa yêu. Mình nói như vậy thì tại sao Chúa yêu? Trở lại trước đó đoạn số 7, câu 7 tới câu số 10. Kinh Thánh trả lời một cách rất là ngạc nhiên cho chúng ta. Câu số 7 thì nói rằng Đức Giê-hô-va chiếu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu. Thật số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nhưng ấy là vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời yêu thương các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi. Nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra chuộc khỏi nhà vô lệ và cứu khỏi tay Pha-rôn vua Ai-cập-tô. Chú ý tới cái cách nói như thế này. Đức Giê-hô-va chẳng có chọn các ngươi bởi vì các ngươi dân đông. Tại sao Chúa chọn? Tại vì Ngài yêu. Tại sao Ngài yêu? Tại vì Ngài yêu. Tại sao Ngài yêu? Tại vì Ngài yêu. Tại sao Ngài yêu? Tại vì Ngài yêu. Và cái điều đó nó ra từ tấm lòng của Chúa và chỉ cho chúng ta rằng trong sự ban cho của tấm lòng Chúa, nơi đó là nơi ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta chưa trả lời tại sao những người hư mất. Những người hư mất là bởi vì chúng ta phạm tội với Chúa, chống nghịch Chúa, và sự công bình, sự đoán của Chúa, tiêu chuẩn đời đời của Chúa, chúng ta phải trả giá tội lỗi đó. Và tất cả mọi người trong sự công bình của Đức Chúa Trời đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và ở ngoài sự phước hạnh của Chúa. Đó là sự công bình. Bây giờ Chúa nói ân sủng là gì? Ân sủng là ở trong cái hình ảnh đó Chúa chọn và cứu chúng ta. Không phải vì chúng ta hơn hết những người khác, không phải chúng ta khá hơn những người kia, chỉ vì Chúa chọn và cứu chúng ta vì Chúa yêu.
Mình hỏi tại sao?
Bởi vì Chúa yêu. Cho nên những người hư mất cũng như chúng ta là bởi vì tội lỗi, những người được cứu là vì ân điển. Và hai điều đó, hai căn bản khác nhau. Muốn sự công bình, mọi người đều hư mất và xuống địa ngục. Những người được cứu là những người Chúa chọn trong ân sủng Chúa. Cho nên những người được Chúa chọn và được cứu chỉ có một điều để đáp ứng mà thôi. Đó là điều mà chúng ta thấy ở trong đoạn Kinh Thánh này, là sự ca ngợi Chúa. Bởi vì chúng ta không hiểu tại sao Chúa chọn mình. Mình chả khác hơn người bên cạnh. Nhưng Chúa cứu chúng ta và Chúa có cái quyền yêu và Chúa có quyền cứu. Và Chúa cứu. Mình không hiểu tại sao người kia không được. Mình hiểu rằng chúng ta trong ân sủng nó được. Và chúng ta chỉ có một điều để nói rằng cảm ơn Chúa vì Chúa chọn và cứu con. Khuynh hướng của chúng ta là không chú ý tới điều đó. Chú ý vấn đề tại sao có cái sự chọn lựa này. Chúa nói đây là ân sủng của Chúa. Ta ban cho người nào ta ban. Ta thương xót người nào ta thương xót. Và chúng ta đứng ở cái chỗ là vừa hiểu sự công bình, vừa hiểu công việc của ân điển, vừa hiểu quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Và nơi đó là cửa mở của mọi sự đáp ứng của chúng ta trong ơn phước Chúa. Nhưng mà điều đó chưa hết. Chúng ta hỏi như vậy tại sao Chúa chọn? Câu mà chúng ta thường hỏi rằng nếu mà Chúa đã biết rằng khi Chúa tạo dựng nên muôn loài vạn vật và nhất là tạo nên con người đó thì con người sẽ phạm tội, tại sao Chúa tạo nên? Và thứ nữa là tại sao Chúa tạo nên con người với quyền tự do khi biết rằng con người với quyền tự do sẽ không chọn Chúa? Kinh Thánh nói bởi vì Chúa có một mục đích lớn hơn là sự tạo dựng. Mục đích là gì? Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài. Không phải là chỉ là những người Chúa tạo ra, Chúa tạo ra bò, lừa, vạn vật, con người, mọi sự, chỉ là con người đặc biệt hơn. Nhưng mà Chúa nói rằng Chúa sẽ chọn ra và Chúa sẽ tạo dựng gia đình của Chúa, những người thuộc về Chúa trở nên con cái của Ngài. Không phải chỉ là những tạo vật mà là con cái. Cho nên mục đích của Chúa là Chúa muốn tạo cho chính Ngài những người trở nên con nuôi của Ngài và những người đó trở nên con nuôi của Ngài bằng cách giống như con của Ngài là Đức Jesus Christ. Cho nên hai cái vấn đề cho chúng ta thấy rằng ân sủng của Chúa đem chúng ta ra khỏi chỉ là những người được tạo dựng nhưng mà trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Vấn đề trở nên con cái của Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta được cứu rỗi, Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng chúng ta là con cái của Chúa. Roma đoạn 8 câu 15 nói cho chúng ta điều đó. Khi chúng ta nhận được Chúa thì sao? Chúng ta nhận được sự ban cho trở thành con nuôi của Chúa và chúng ta gọi Chúa là Abba.
Tôi đọc từ câu 14. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha.
Chúng ta được cứu để trở thành con và Chúa đã thẩm định từ cõi đời đời rằng Chúa sẽ có những người trở nên con của Ngài. Và trong hoàn cảnh của Ê-phê-sô, khi Phao-lô viết, ông viết ở trong cái luật lệ của người La Mã, tức là những người con nuôi hay những người con được nhận vào đó có toàn quyền giống như là con thật. Đó là những người mà con nuôi hay con thật khi đã được nhận làm con đều giống nhau cả, đều được quyền giống nhau cả. Nhưng mà một cái điều khác hơn là ở trong xã hội của chúng ta có thể nhận làm con và coi như là con và cho tất cả quyền lợi như là con. Chúng ta không làm được một điều là người con nuôi của chúng ta nó trở thành bản chất giống như chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời làm một điều vượt hơn điều đó là Chúa nhận làm con nuôi và những người nào Chúa nhận làm con nuôi thì Chúa ban cho sự sống của Ngài, ban cho Đức Thánh Linh của Ngài. Trong Phi-e-rơ thì nói rằng ban cho bản chất để chúng ta trở thành giống như con của Ngài, tức là Đức Giê-xu Christ, mà bước vào trong sự liên hệ với Chúa đời đời.
Chúng ta nhắc lại phần Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 trở đi. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ viết một lẽ đạo song song ở trong Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 3 trở đi. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết lấy đấng vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Được định trước để trở nên con nuôi của Chúa, được trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời.
Cho nên khi chúng ta thấy được sự vinh dự mà điều Chúa làm, là chúng ta không có ra gì từ nơi chính mình, mà Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan của Ngài, đời đời của Ngài, ân sủng của Ngài chọn cứu và lập chúng ta trở thành con của Chúa. Thì chỉ có điều mà chúng ta nói rằng cho chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Nhưng mà Chúa nói thêm một điều nữa, theo ý tốt lành của Ngài. Còn thêm vài phút ở đây, theo ý tốt lành của Ngài. Hình ảnh mà chúng ta thường dùng ở trong vấn đề chọn lựa mà chúng ta đã học là ý định, phải không? Nó có phần đó, nhưng mà theo ý tốt lành của Ngài. Nói về cái khía cạnh khác, nó nói là Chúa thích, Chúa yêu, Chúa muốn, Chúa vui ở trong cái vấn đề rằng Chúa có những người trở thành con nuôi của Chúa, trở thành giống Chúa, giống Chúa Jesus Christ và sống đời đời trong sự liên hệ đó với Chúa. Điều đó làm cho Chúa thỏa nguyện, thỏa lòng, nếu mà chúng ta có thể dùng được chữ đó. Cho chúng ta thấy Chúa thích thú ở trong con đường này, của sự chọn lựa này, để chúng ta trở nên con cái của Ngài. Cho nên khi chúng ta nói về sự chọn lựa của Chúa, trước hết là sự chọn lựa của chương trình đời đời của Chúa, nhưng mà sự chọn lựa của tấm lòng nữa. Khi mà mình so sánh với thí dụ, rất khó để mà so sánh cho đúng. Nhưng mà bây giờ một người giàu có và muốn ban cho, và bây giờ đem một số con hoang ở ngoài đường, một số các trẻ mồ côi vào trong gia đình để ban cho một sự liên hệ và sống trong phước hạnh, và thích thú khi nhìn thấy là những đứa con hoang bây giờ nó thành con thật, những đứa hồi trước không có sự hiểu biết bây giờ có sự gắn bó, và trong sự liên hệ đó đem lại sự thỏa lòng của người rộng lượng đầy sự ban cho trong lòng. Đó là cái hình ảnh của Chúa. Thành thử nó là sự chọn lựa của tình yêu toàn trị của Chúa. Công việc này bày tỏ ra trong sự nhận chúng ta làm con của Ngài vào trong gia đình của Chúa, và bày tỏ ra sự thỏa lòng, vui vẻ của chính Chúa là đang ban cho. Không phải là Chúa tội quá, làm gì cũng phải không làm được, tùy thuộc con người. Chúa mở ra cho chúng ta thấy cả sự vinh hiển của tình yêu của Chúa, lẫn sự vinh hiển của sự toàn trị của Chúa, chương trình của Chúa, mọi mặt đều được bày tỏ ra ở trong lẽ đạo của sự chọn lựa này. Phần số 3, như vậy thì phần chúng ta ra sao? Được chọn để ca ngợi về ân điển Chúa, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Chúng ta thấy được vấn đề ca ngợi, nhưng mà tôi muốn nhảy vọt xuống câu nhưng không trong con yêu dấu Chúa trước để chúng ta thấy. Chúa nói là Chúa ban cho không phải chỉ qua Đức Chúa Jesus Christ, nhưng mà Chúa nói là ban cho con một mà Chúa hằng thương yêu. Ở đây cho chúng ta thấy như thế này, có một sự thương yêu toàn vẹn đời đời giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Ba ngôi Đức Chúa Trời yêu thương đầy trọn chắc chắn cho chúng ta. Và bây giờ trong ân sủng Chúa, trong cái sự toàn trị của Chúa, đem chúng ta vào trong sự liên hệ của sự yêu thương giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Cho nên tình yêu mà Chúa nói rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Bây giờ tình yêu đó được ban cho chúng ta. Chúng ta trở thành người mà Chúa nhìn ở trong con yêu dấu. Tức là tình yêu của Chúa đổ dồn cho Đức Chúa Con ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta được dự phần, được kinh nghiệm, được sống ở trong sự ban cho đó. Cách nhưng không, chứ không phải là Chúa chỉ yêu chúng ta là Đức Chúa Trời yêu con người, chúng ta hiểu điều đó. Yêu con người ở trong khía cạnh hư mất của con người, chúng ta hiểu điều đó. Nhưng bây giờ yêu con người ở trong tình yêu toàn vẹn của Đức Chúa Trời ba ngôi, ở trong ngôi của Chúa. Đó là điểm mà khi chúng ta thấy rằng không phải là Chúa thương xót, nhưng mà Chúa thương yêu. Thương xót là thấy tội quá cứu nó. Bây giờ thương yêu là bởi vì sao? Chúa vui mừng đầy trọn ở trong Đức Chúa Con của Ngài. Và đây là chỗ mà Chúa ban cho chúng ta, thưa anh chị em. Khi mà chúng ta nhìn vào trong điều đó là trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta. Và bởi sự thương yêu của Chúa, Ngài đã định chúng ta trở nên làm con của Ngài. Và trong sự thương yêu của Chúa Đức Chúa Trời với con yêu dấu Ngài, Chúa đặt để chúng ta ở trong cái sự mầu nhiệm của ân sủng đó. Thì cái câu hỏi cho chúng ta rằng, chúng ta có hiểu điều này chăng? Câu trả lời làm sao? Khen ngợi sự vinh hiển. Khen ngợi sự vinh hiển của ân điển này. Tức là ân sủng của Chúa là sự bày tỏ của sự vinh hiển Chúa. Ân sủng trở thành cái cửa để chúng ta thấy Chúa là ai, hiểu biết Chúa như thế nào, và sự toàn vẹn đầy trọn tuyệt đối của Chúa ở đằng sau ra sao. Nghĩa là khi chúng ta không phải chỉ nói ân điển đối với tôi, nhưng mà ân điển mở ra cho tôi thấy Chúa, là cả hai điều mà chúng ta phải thấy. Dĩ nhiên ân điển tới với tôi, mà nếu tôi chỉ thấy là tôi là người có tội được cứu chỉ vậy, thì giống như là sống chứ phải không, có kinh nghiệm chứ phải không. Cho tới khi tôi mở ra và nhìn ngược lại là trong cái ân sủng này cho tôi thấy Chúa và mọi sự toàn vẹn, để tôi có thể ca ngợi Chúa, suy tôn Chúa ở trong hình ảnh tuyệt vời của Chúa, tôi trở thành người trưởng thành. Tôi khám phá ra chìa khóa hiểu được sự mặc khải của Đức Chúa Trời, và tôi khám phá ra chìa khóa hay là lẽ đạo của ân điển Chúa. Hồi nào bây giờ tôi giới hạn ân điển nhỏ giọt khi nó tới với tôi, bây giờ tôi mở ra và thấy ân điển toàn vẹn toàn trị như Chúa bày tỏ ra trong lời này. Đó là nơi mà chúng ta có thể đứng và nói rằng tôi hiểu lẽ đạo của Chúa, tôi yêu mến ân sủng của Chúa, và vì thế tôi sống trọn lành đáp ứng lại với ân sủng đó trong đời sống thánh khiết mà Chúa đang làm trong đời sống tôi. Và tôi sẽ trở thành người thờ phượng Chúa và tôi sẽ yêu mến Đức Giêsu Christ. Nên cho em, khi chúng ta không khám phá điều đó và không đi trong lẽ đạo đó, chúng ta nói ân điển, ân điển, ân điển, nói vậy thôi chứ còn nó không có thay đổi, nó không có xoáy động, nó không có làm gì hết. Cho tới khi chúng ta ôm lấy lẽ đạo này và để cho nó sống động trong chúng ta, thì chúng ta có thể nói như thế này: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, như là, giống như là, trong phương cách là, trước khi sáng thế
Ngài đã chọn chúng ta.
Thì xin chúng ta đến với Chúa, và người nào vui mừng xin đến với Chúa mà mở lòng ra, xin Chúa mở mắt cho con thấy sự ca ngợi vì con được chọn trong Chúa, đời đời cho mục đích Chúa, trong tình yêu Chúa về ân điển này. Chúa, sự giàu có vô hạn của ân điển này, sự khôn ngoan vượt bậc của Chúa ở trong ý định đời đời này, và chương trình của Chúa thực hiện theo sự chắc chắn của sự thẩm định Chúa. Lạy Chúa, chúng con cúi đầu trong mọi lời suy tôn, bởi vì chúng con được dự phần ở trong sự chọn lựa của Chúa. Ngài mở cho chúng con một chỗ để bước vào, không phải chỉ một tí một chút, mà cả sự trọn lành của tình yêu của Chúa ban cho giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Thánh Linh. Bây giờ cho chúng con cũng ở trong phần đó. Lạy Chúa, lời nào để cho chúng con nói đủ để ca ngợi Ngài, đầu óc nào để chúng con thông hiểu những điều đó, trừ ra bây giờ chúng con cúi xuống trước mặt Chúa với lời suy tôn ca ngợi sự lớn lạ quá đỗi của ân sủng Ngài, sự mầu nhiệm của sự ban cho giàu có Ngài, và trong tình thương của Đức Chúa Con yêu dấu của Chúa, cũng là Đức Chúa Con cứu rỗi của chúng con, Đấng yêu dấu của lòng chúng con, dẫn chúng con vào trong sự đầy trọn của ân sủng Chúa, cho chúng con sống cách thành nhân trước mặt này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.
Chính mình tôi xứ sở ngợi khen Chúa. đi theo Chúa dù đường khó khăn. Giêsu hỡi, danh Chúa muôn muôn đời con vẫn ngợi khen. Nhiều khi vấp ngập con ngã nghiêng, nhưng Chúa đến dìu con bước đi. Lạy Cha Thánh, xin hiến dâng trọn đời cho Chúa ngày nay. Chính Vua Thiên đã đến đây để trần gian đầy tối tăm cứu bao người đang khổ đau. Giêsu hỡi Chúa tôi yêu quý, Ngài ban chính mình tôi sứ sở, ngợi khen Chúa.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.